Thánh thể.
Phần 1. Thánh thể và lòng mến. Đức ái. Thưa anh chị em, câu chuyện xảy ra vào một buổi tối tôi đến giúp tĩnh tâm ở một cộng đoàn kia. Sau khi tôi trình bày đề tài xong, anh chị em ra về gần hết, thì tôi và một vài anh chị em ca đoàn là những người ra sau cùng. Khi chúng tôi gần ra khỏi cửa nhà thờ, thì một người đàn ông Việt Nam, trạc chừng ngoài 50 bước vào, hỏi tôi: "Thưa cha, ngày mai cha có làm lễ không?" Tôi ân cần hỏi thăm ông xem có việc gì. Thì ông nói với tôi: "Thưa cha, nếu ngày mai cha làm lễ thì xin cho con một thông báo." Tôi cắt nghĩa cho ông rằng tôi là cha khách đến đây giúp tĩnh tâm thôi. Nếu ông có thông báo nào thì ông cần liên lạc với cha xứ hoặc là văn phòng của giáo xứ. Một cách đơn sơ, ông chỉ muốn nói với tôi rằng nếu tôi làm lễ thì cho ông một thông báo. Câu chuyện xảy ra thế này. Ông có một cái quán ăn ở bên kia đường, đối diện ngay với nhà thờ. Và mỗi sáng Chủ nhật khi anh chị em công giáo bên đây đi lễ, thì đậu xe vào parking của ông. Ông nói với tôi rằng đã nhiều lần ông nói với anh chị em ở bên nhà thờ này là ông quý mến anh chị em khi anh chị em đi dâng lễ. Nhưng mà xin anh chị em đừng đậu vào parking của ông, bởi vì đây là chỗ làm ăn. Sau khi ông trình bày với tôi như vậy, tôi trở về nhà xứ. Trong phòng của tôi chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm sau. Tôi cảm thấy một nỗi buồn, tôi cảm thấy một cái gì không ổn. Là khi anh chị em đi lễ, thì bên kia có một người đau khổ. Khi bên đây cử hành mầu nhiệm của đức tin, thì ở bên kia có một người bị thiệt thòi. Có những người đi lễ nhưng mà đi trễ, rồi không muốn tìm chỗ đậu xe xa và đậu ngay vào parking của họ. Hoặc cũng có thể có những người đến nhà thờ nhưng mà đậu vào parking cho nó tiện. Họ không nghĩ đến lỗi đức công bình. Họ không nghĩ đến lỗi đức bác ái. Ông nói với tôi rằng cứ mỗi lần ở bên đây anh chị em cử hành thánh lễ thì ở bên kia ông mất chỗ đậu xe, ông mất khách. Và ông nói với tôi đấy là chỗ làm ăn của ông. Lạy Chúa, nếu như vậy cứ mỗi sáng khi chúng con cử hành mầu nhiệm đức tin, thì ở bên kia đường chúng con đang lỗi đức bác ái. Ở trong sách Tông đồ Công vụ có tường thuật về những thánh lễ đầu tiên như thế này. Trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 bắt đầu từ câu 42. Các tín hữu hợp nhất với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ, vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Đoạn sách Tông đồ Công vụ trên đây thuật lại thánh lễ ban đầu của giáo hội sơ khai bằng một đoạn văn khá ngắn. Trong đoạn văn tôi vừa đọc trên đây, có một đặc tính rất lạ là họ được toàn dân thương mến. Điều đó có nghĩa là cứ sau mỗi lần mà anh chị em tín hữu lúc ban đầu, họ cử hành nghi thức bẻ bánh, thì những người chung quanh họ nhìn thấy nhóm người này và họ thương mến nhóm người này. Như vậy có nghĩa là kết quả của những thánh lễ lúc ban đầu là được toàn dân thương mến. Hôm nay, sau mỗi lần tôi dâng lễ, những người chung quanh có thương mến tôi không? Kết quả của bí tích thánh thể là tình thương. Nhưng hôm nay, sau mỗi thánh lễ, tình thương có nảy nở trong tâm hồn tôi không? Qua đoạn văn của sách Tông đồ Công vụ, tôi lại liên tưởng tới người đàn ông. Thưa cha, mỗi lần anh chị em dâng lễ ở bên đây, thì bạc kinh của con ở bên kia con mất khách. Như vậy thì làm sao? Trong thánh lễ tôi cử hành, người ta thương mến tôi được. Nhà sứ vắng lặng. Tôi ngồi đọc lại đoạn tin mừng. Biết đâu, có khi chúng tôi cử hành nghi thức thánh thể thì chung quanh tôi có nhiều người bực mình. Có khi nào những nghi thức, những bí tích tôi cử hành cản ngăn người khác đến với Chúa không? Đức tin nó cần một địa chỉ để đi về. Đó là lòng mến, là bác ái. Vì không có đức ái, không có lòng mến thì đức tin sẽ không biết lối nào đi. Biết đâu có những người nhân danh đức tin, gìn giữ đức tin, bảo vệ đức tin, nhưng mà làm cho nhiều người khác phải khốn khổ. Họ chỉ nhìn đức tin mà không có tấm lòng, nên đức tin thành một hố sâu ngăn cách người với người. Và kẻ khác không thấy niềm vui, rồi chỉ gặp nơi đức tin của tôi là một hố sâu. Trong thánh lễ tôi tuyên xưng, đây là mầu nhiệm đức tin. Nhưng đức tin được Thánh Phaolô cắt nghĩa trong thư thứ nhất gửi cho Côrintô, chương 13, câu 2. Giả sử tôi có đức tin đến nỗi chuyển núi rời non mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Như thế, khi chúng ta tôn sùng thánh thể, chúng ta cần đặt vấn đề thánh thể và lòng mến, đức ái. Phần 2. Thánh thể và lòng mến, lòng trưởng thành.
Có người băn khoăn khi đón nhận mầu nhiệm thánh thể bằng một câu hỏi: tội như thế nào thì không được rước lễ? Họ nhìn bí tích tình yêu với một chọn lựa nguyên tắc hơn là mức độ trưởng thành, sợ lề luật hơn là thúc đẩy bởi lòng mến. Khi nói tội như thế nào, nghĩa là họ vẽ lằng mức. Họ nhìn tội là những đơn vị đo lường. Nếu bảo tội nặng bằng này, không được rước lễ. Vậy tôi bớt đi một chút, có được rước lễ chăng? Bớt bằng nào thì vừa đủ để rước lễ? Vị đạo sĩ đưa khúc mía cho người học trò. Khúc mía rất ngọt. Người học trò đưa lên miệng lấy răng cắn vào vỏ mía. Vừa cắn vào, đau buốt óc. Anh không thể cắn nổi vì răng anh đau. Càng cố cắn, càng khốn nạn cho mình. Đây là cách hiểu lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chương 11, câu 22. Ai nấy hãy tự xét mình rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là tự chuốc lấy án phạt cho mình. Khúc mía vẫn ngọt. Anh từ chối khúc mía hay khúc mía từ chối anh? Vị đạo sĩ hỏi người học trò: khúc mía có ra hình phạt cho con không? Anh im lặng, hỏi lòng mình. Có ai đem dĩa cơm thịt nướng rất thơm bón cho xác chết trong nhà quan không? Nhét tới đâu, xác vẫn cứ nằm đó, mắt nhắm và môi cứ lạnh. Càng nhét vào miệng, ta càng thấy rợn người. Anh hiểu, xác chết không có khả năng để ăn, chứ không phải dĩa cơm từ chối. Tội làm linh hồn tôi chết, nó không còn khả năng thích hợp đón nhận sự thánh thiện. Bản chất của bình an không đi với gian dối, niềm vui không đi với lỗi phạm. Vì thế, trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: anh em không thể vừa uống chén của Chúa và chén của ma quỷ được. Giáo lý trả lời đơn giản, rất rõ. Có tội trọng thì không được rước lễ. Thật dễ hiểu. Vấn đề ta nên suy tư là: như Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Corinto, khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi loại bỏ tất cả những gì là trẻ con. Vấn đề trưởng thành ở đây là loại những gì trẻ con. Sống tâm tình trưởng thành, không phải vì lề luật, mà đặt câu hỏi tội thế nào thì được và không được rước lễ. Tôi xin thí dụ. Giả sử bạn nghe tiếng sầm xì, bận rộn thế này mà ngày mai lại phải vác mặt tới nhà thăm ông bà ấy. Trong lòng họ không muốn tới thăm bạn. Họ không muốn, nhưng vì lý do xã giao phải tới. Rồi ngày mai người đó phải tới nhà bạn. Rồi lại cũng xã giao, cười cười, nói. Nhưng lòng dạ chán lắm. Thử hỏi, bạn có vui trong cuộc gặp gỡ này hay không? Bạn thân mến, khúc mía bao giờ cũng ngọt, cũng thơm ngon. Đừng hỏi có ăn được khúc mía hay không. Tùy khả năng của mình, có đau răng hay không. Lạy Chúa, có tình yêu thì thánh thể mới là hoa trái, và hoa trái của thánh thể là tình yêu. Có những thánh lễ, có những bí tích tình yêu như thế, mà sau tâm hồn người tham dự thì như có nỗi chán chường. Trong ngôn ngữ, chúng con diễn tả là phải đi lễ, trong khi các tín hữu sơ khai thì diễn tả được tham dự. Đối với thánh lễ lúc ban đầu, sách Tông Đồ Công Vụ tường thuật là họ tham dự với lòng vui vẻ. Hôm nay, nhiều khi chúng con tham dự với lòng nặng nề, khi chúng con nói phải đi lễ, chứ không nói được đi lễ, là tâm hồn chúng con không nặng nề đó sao? Nếu con không tha thiết với thánh lễ thì con rước lễ để làm gì?
Phần 3: Thánh thể và lòng mến, mức độ cung kính.
Cần nhìn lại lối sống tín ngưỡng của mình nhiều lắm. Có những cách sống đã quá quen thuộc, tôi tưởng chừng như mình đang sống đức tin, nhưng có lẽ tôi chỉ quằn quại với niềm tin mà thôi, vì tâm hồn không an vui, không hạnh phúc, và những người chung quanh tôi cũng không hạnh phúc, không an vui. Khi niềm tin trở thành quằn quại thì nghi thức tôn giáo là gánh nặng. Chúa nói trong phúc âm Matthew: ta đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Như vậy, đến với Chúa là để Chúa cho giếng nước. Mà để kéo gầu nước ấy, tại sao nhiều người không thể có niềm vui? Cũng trong phúc âm Matthew, chương 11, câu 29, Chúa nói: tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Như vậy, đến với Chúa là một giải thoát. Tại sao nhiều người lại thiếu thiết tha khi cử hành phụng vụ? Thấy bệnh tật, Chúa chữa lành. Thấy đói, Chúa cho ăn. Như vậy, niềm tin là cánh tay với vào vườn hoa trái. Tại sao nhiều người thấy thánh lễ là thế nặng nề? Có người nói: tôi bận quá, không thể đi tĩnh tâm được. Tôi mỏi mệt lắm, không thể phục vụ Chúa được. Trong khi đó, vì bận rộn nên mới cần tĩnh tâm để Chúa dắt đi nghỉ ngơi. Trong khi đó, vì ta mỏi mệt và gánh đời quá nặng, Chúa mới tới để phục vụ. Tĩnh tâm là một cuộc nghỉ ngơi. Nếu người nào đó nói: tôi bận quá, không thể đi tĩnh tâm được, nghĩa là không nghỉ ngơi được, thì trong lối suy nghĩ ấy dường như không ổn. Nếu suy nghĩ không ổn thì rất có thể suy nghĩ ấy sẽ đưa đến một lối sống cũng không ổn. Nó là khắc khoải vô hình. Thánh Ignacio, sau khi thụ phong linh mục, Ngài không dâng lễ mở tay ngay. Ngài đợi một năm sau, và rồi cứ mỗi lần dâng lễ Ngài lại khóc. Còn mẹ Teresa Calcutta thì treo trong phòng áo lễ của nhà dòng tấm bảng: xin linh mục của Chúa, xin cha dâng lễ này như thánh lễ mở tay, như thánh lễ sau cùng, như thánh lễ chỉ dâng duy nhất một lần trong đời mà thôi. Nói về bí tích thánh thể, về những nghi thức cử hành, hôm nay người ta nghe thấy những lời khen, tiếng chê: đi lễ cha kia làm lẹ lắm. Và dường như cũng có những linh mục vô tư nhận mình làm lễ lẹ lắm, nhiều người thích. Họ nói với người tham dự: Chúa ở cùng anh chị em. Nhưng thật sự đấy chẳng phải là lời cầu chúc, vì tay đang mở sách, chưa thấy lời nguyện thánh lễ hôm nay ở trang nào. Tâm trí đang vội vã đi tìm. Có những thánh lễ mà giây phút cực trọng là truyền phép thánh thể, linh mục đọc quá vội vàng, chưa xong đã bái gối, chưa bái gối xong đã hối hả đứng dậy. Tôi cũng thấy nhiều thừa tác viên thánh thể, sau khi cho chịu lễ, họ rước máu thánh còn lại trong chén thánh như uống một ngụm coca. Họ bốc, họ đổ bánh thánh như đổ một hũ đậu phụng. Họ thiếu cung kính vì thiếu tấm lòng. Họ đến từ một cộng đoàn mà chính cha quản nhiệm không đầy đủ bổn phận huấn luyện họ cung kính thánh thể Chúa. Làm sao huấn luyện nếu chính cha quản nhiệm thiếu tấm lòng? Tôi rất cảm kích khi có những linh mục tới nhà thờ rất sớm, không tiếp ai trước thánh lễ. Họ dành giây phút đó để chuẩn bị thánh lễ. Và cũng có những thừa tác viên thánh thể được huấn luyện rất cung kính khi thi hành nhiệm vụ thánh.
Lạy Chúa, con cần hiểu bí tích thánh thể là kết quả của tình yêu Chúa chết cho con người được sống. Làm sao con có thể cử hành cho chóng qua như một cuộc gặp gỡ mà con không muốn gặp? Làm sao con cảm nghiệm được khi con chỉ gặp để cho qua? Con cần phải hiểu những gì con đang làm, con đang sống, tôn giáo con đang theo. Con phải hiểu thông báo của người đàn ông kia là thông báo của thiên thần báo mộng cho con trước cửa đền thờ linh hồn mỗi khi con bước vào. Đức tin không có đức ái sẽ không biết lối nào đi. Con phải hiểu thánh thể Chúa là tình yêu vô cùng sâu thẳm. Xin cho con lòng mến yêu trưởng thành. Con phải hiểu thánh thể Chúa là mầu nhiệm cực thánh. Xin cho con được cử hành với tâm hồn hết sức kính cẩn, thiết tha. Amen.